Là chương trình của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy Đức Chúa Trời chúc phúc cho sự khó nhọc của tội tôi. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Cảm tạ Chúa, Chúa là phần thừa kế của chúng con. Cảm tạ Chúa vì chúng con có được Chúa từng ngày càng nhiều hơn nữa. Và Chúa ban cho chúng con bông trái lời hiện thực của Ngài. Chúa, xin Chúa, chúng con cầu xin Chúa chúng con nhiều bông trái của hiện thực. Hãy làm việc ở trên Chúa Giêsu. Đó là sự lựa chọn của tôi. Chúa ban, Đức Chúa Trời ban mưa cho công việc của chúng ta và chúc phước. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa lời chúc phước của Chúa. Chúa Giêsu ơi, Chúa là phần thừa kế của con. Con muốn có Chúa ngày nhiều hơn nữa để cho lúc Chúa thuộc về con hoàn toàn. Chúa chúc phước cho sự khó nhọc của chúng con. Để chúng con có được nhiều Chúa nhiều hơn nữa. Hãy làm việc trên Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ có được hiện thực. Chúa ơi, chúng con muốn bày tỏ sự đầy dẫy của Chúa ra ngoài. Những bông trái tuyệt vời mà Chúa đã tác động trong chúng con. Chúa Giêsu, Chúa là phần thứ của con được ban cho con để chúng con lao động trên đó. Cảm tạ Chúa vì Ngài là phần thừa kế được ban cho chúng con, cho Chúa cho chúng con được được chăm chỉ để lao động trên Ngài. Cảm tạ Chúa và những phần thừa kế của Chúa đã ban cho chúng con. Cảm tạ Chúa và những lời hứa của Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì con có thể về đích được bởi Thánh Linh sống trong chúng con. Hãy làm việc ở trên Chúa Giêsu là con đường thực tiễn ở trong linh cầu nguyện với lời Đức Chúa Trời mỗi ngày và đi theo sự hướng dẫn của thánh của sự sức giàu ở trong linh. Cảm tạ Chúa vì con đường thực tiễn Ngài đã ban cho chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn muốn có Chúa nhiều hơn nữa. Xin Chúa hãy cứu tâm hồn của con hoàn toàn và làm cho tâm hồn con được lành mạnh. Chúng con muốn làm việc để cho tâm hồn cho đến khi tâm hồn con được cứu hoàn toàn. Hãy đang đọc sách Giô-suê phải chinh phục toàn bộ đất hứa rồi từng chút một rồi Giô-suê phải đuổi tất cả mọi quân thù ra ngoài rồi sau đó ban chia đất cho dân của Chúa rồi không phải là tất cả các kẻ thù đều bị đuổi đi cả nhưng mà từng chút một rồi một số chi phái đã không có đuổi quân thù đi. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải chinh phục một vùng đất. Chúa muốn mỗi ngày tác động điều gì đó vào tâm hồn chúng ta. Thì mỗi 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 ngày thì một phần từng phần của tâm hồn chúng ta phải thuộc về Chúa nhiều hơn nữa. Chúa ơi, chúng con muốn mỗi ngày chúng con có được thêm Chúa nhiều hơn nữa. Tôi cũng đọc sách Giô-suê trong Giô-suê 18 câu 3. Chúng ta có thể cùng đọc nhau. Giô-suê 18 câu 3. Giô-suê bèn nói cùng với dân Israel rằng: Các ngươi lần nữa cho đến chừng nào không đi chiếm xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi. Xin Chúa hãy cứu chúng con khỏi mọi sự lười biếng nhác. Chúng con hiến dâng mình hoàn toàn để chúng con chiếm hoàn toàn đất cho Chúa. Chúa ơi, chúng con không muốn phí phạm thời gian nhiều hơn nữa. Chúa ơi, chúng con đã lười biếng lâu rồi. Điều tôi cảm nhận ở đây là ngay từ ban đầu họ phải lần lượt đuổi tất cả các kẻ thù đi. Âm thanh hơi có vấn đề một chút. Chúa đã ra lệnh cho họ chiếm toàn bộ đất tốt lành. Điều rồi tôi để cảm động đây là một số chi phái không có đuổi họ đuổi các dân đi. Nếu mà ban đầu họ không đuổi đi thì sau này họ cũng không có đuổi đi đuổi các dân ngoại đi. Rồi sau đó những cái dân ngoại này đã gây nhiều khó khăn. Có nghĩa là Chúa nói tôi là có những vấn đề của tôi phải xử lý nó trước. Nếu mà tôi không có xử lý nó liền thì cứ để nó tiếp tục thì ngày càng khó để thay đổi nó. Nên Chúa tôi được khích lệ đã không có để mình đừng có chờ đợi nữa mà mình phải xử lý nó liền để Chúa ngày càng có nhiều chỗ hơn trong chúng ta. Chúng mình phải dọn dẹp điều đó để Chúa có thêm nhiều chỗ cho chúng ta. Chúng muốn xử lý điều đó để tôi có được có chiếm hữu lòng chúng ta nhiều hơn nữa nên chúng ta đừng có chờ đợi. Chúa nói là nếu mà mình không có đủ bỏ những cái dân đó đi thì nó sẽ trở thành cái gai ở trong xác thịt mình. Samuel thứ nhất đoạn 15. Samuel thứ nhất đoạn 15. Câu 22, Samuel nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ hòa bình bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Vì sự muội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thật, và sự cố chấp giống như tội cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Cả tuần vừa rồi, giống Chúa dùng những lời này giống như để cảnh báo tôi. Saul đã không có vâng lời, không có vâng lời Chúa, đã không có diệt hết tất cả các con sinh vật, mà giữ là những con vật tốt tốt nhất. Rồi nghĩ là như vậy rồi dùng những con vật đó để dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa nói là sự vâng lời còn tốt hơn các sinh tế nữa. Điều này đã cảnh báo tôi, nói tôi kiểm nghiệm những gì mà tôi đang làm, xem có phải đó là những gì tôi làm có phải ý muốn của Đức Chúa Trời hay không, hay là tôi chỉ làm theo ý của tôi thôi. Ngày nay chúng ta nghĩ là cái sự nó có gì liên quan tới sự hình thờ hình tượng hay là tà thuật đâu, nhưng mà ở đây nói rằng trừ bội nghịch giống như tội sự tà thuật vậy. Nếu mà ngày nay chúng ta không có vâng lời thì giống như chúng ta phạm tội sự tà thuật vậy. Đối với Đức Chúa Trời, sự quan trọng là chúng ta vâng lời Ngài và làm những gì mà Ngài nói. Và tôi muốn thuộc về vương quốc các thầy tế lễ này. Nếu mà chúng ta bội nghịch, không vâng lời Chúa, thì có thể chúng ta sẽ không còn làm vua nữa. Nghe là Chúa sẽ lấy đi cái quyền đó khỏi chúng ta, quyền làm vua, giống như vua Saul vậy. Và đây là một cái lời cảnh cáo cho tôi. Đó là Samuel thứ nhất, đoạn 15 câu 22 và 23. Xin Chúa giúp chúng con nhận biết ý của Ngài. Chúa, chúng con muốn vâng lời Chúa, chứ không muốn bội nghịch với Ngài. Chúa, chúng con không muốn cố chấp, mà chúng con muốn hiểu mệnh lệnh của Chúa và làm theo. Xin Chúa cho chúng con tấm lòng để chúng con làm theo lời Chúa hoàn toàn. Xin Chúa giúp con loại bỏ tất cả, gì cũ kỹ cho chúng con, để giúp con chiếm hoàn toàn đức tốt lành. Tôi muốn bổ sung một số điều trong sách Phục Truyền 17. Phục Truyền 17 câu 14 cho đi. Khi ngươi đã vào xứ mà Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, ngươi ban cho được nhận lấy và ở tại xứ đó, nếu ngươi nói tôi sẽ lập một vua lên cai trị tôi như các dân tộc chung quanh, thì khá lập một vua lên cai trị ngươi mà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn. Phải lập lên một vua thuộc về anh em ngươi, chớ nên lập một người ngoại bang lên không phải là anh em ngươi. Song vua ấy chẳng lên cho có nhiều ngựa, vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại xứ Ê-díp-tô. Bởi Đức Giê-hô-va đã phán cùng các ngươi rằng các ngươi sẽ chẳng trở về đường đó nữa. Vua cũng không nên cán nhiều phi tần, e lòng người trở nên xấu xa, lại chẳng nên thâu góp nhiều bạc vàng. Khi vua tức vị, vua phải chiếu theo luật pháp này mà những thầy tế lễ dòng Lê Vi giữ chép một bản cho mình. Bản ấy phải ở bên vua trọn đời, vua phải đọc ở trong để tập biết kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này và hết thảy điều răn này. Kẻo lòng vua lướt trên anh em mình, xây về bên hữu, bên tả hay bên tả, lìa bỏ các điều răn này, hầu cho vua và con cháu vua được trị vì lâu ngày giữa Israel. Luật pháp này phải ở bên vua trọn đời, vua phải đọc ở trong để biết kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, phải cẩn thận làm theo các lời luật pháp này và hết thảy điều răn này. mang phải tất cả các ngày của vua, và lòng của vua đừng có vượt lên trên anh em mình. Anh Chúa hãy cứu lòng của chúng con, để lòng chúng con không đi xa khỏi luật của Ngài, để không có đi theo thế gian này. Để xin Chúa cho lời của Chúa không xa khỏi lòng và miệng của chúng con. Chúng con cầu xin lời của Chúa thực sự sống trong lòng của chúng con, để giúp con hoàn toàn luôn học để sợ Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con và tuân thủ các mạng lệnh của Ngài và làm theo. Xin nhìn giữ chúng tất cả mỗi ngày của cuộc sống chúng con, để nhất là trong thời gian này trước khi mà trong thời cuối này, xin Chúa gìn giữ chúng con để không ai trong chúng con bị sa ngã. Xin gìn giữ chúng con bởi lời của Ngài. Chúng ta đừng có trở về con đường cũ, về thế gian nữa. Chúa ơi, chúng con cần Chúa. Các anh em còn lần lữa khi nào mà không có chiếm đất mà Chúa đã ban cho chúng ta trong Giô-suê hồi nãy, Giô-suê 18 câu 3. Cái câu này thật có liên quan ở chúng ta. Tại vì Chúa chúng ta thấy Chúa đã làm trọn tất cả. Chúa đã chết sống lại rồi Chúa lên trời. Sau cái mỗi buổi nhóm của Chủ nhật, tôi được khích lệ vì tôi đã chiêm ngưỡng Chúa, rồi được thêm sức, Chúa thêm sức. Không, và ngày Chủ nhật đối với tôi thường là rất là tốt. Tôi đã thực sự chiêm ngưỡng Chúa và thưởng thức Ngài. Nhưng mà thứ hai, thứ ba, rồi những ngày khác trong tuần, rồi trong cái đời sống hàng ngày, tôi để ý rằng chúng ta không chỉ là thưởng thức Chúa mà chúng ta cũng phải siêng năng. Nếu mà mình lười biếng mà cứ chờ đợi vào hôm Chủ nhật thì như vậy thì tôi sẽ không có nhiều bông trái cho Chúa. Chúa đã làm tất cả cho chúng ta. Và Chúa cho chúng ta thấy trước mắt như vậy. Và Chúa muốn nhắc nhở chúng ta. Nhưng mà Ngài cũng nói rằng nhưng mà chúng ta cũng phải cần chăm chỉ để chinh phục cái đất tốt lành đó. Đất này rất là tốt, tuyệt vời. Nhưng mà dân Chúa cũng phải chinh phục nó. Có nghĩa là tôi cùng cùng phải hợp tác với Chúa. Trong những ngày qua Chúa đã nhắc nhở tôi câu Kinh Thánh trong Roma 12 câu 11. Roma 12 câu 11. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải nóng cháy trong tâm linh. Phải làm phục vụ Chúa như một người đầy tớ vậy. Hãy siêng năng chớ làm biếng. Sau cái buổi chúng ta cầu nguyện buổi sáng sau 1 tiếng thì tốt, nhưng sau đó thì sao? Rồi Chủ nhật tốt, còn thứ hai, thứ ba, thứ tư thì sao? Chúa nói cho mình đừng có làm biếng, hãy siêng năng. Để chúng ta kết trái được cho Chúa thì chúng ta cần phải hợp tác với Ngài, phải siêng năng. Cũng có nhiều câu kinh thánh như vậy. Phi rơ nhắc nhở chúng ta hãy siêng năng để làm cho sự kêu gọi chúng ta được chắc chắn. Khi mà nghe siêng năng, chúng ta hay nghĩ là mình phải đi làm buổi nhóm nhiều hơn hay là đi giải phúc âm nhiều hơn, nhưng mà không phải như vậy. Tôi phải chăm chỉ tìm kiếm Chúa nhiều hơn nữa và chăm chỉ để cho lời Chúa được sống trong tôi. Đó là cái điểm mà chúng ta cùng cộng tác với Chúa. Đây là cái điều quan trọng. Nếu tôi chỉ có đọc lời Chúa rồi có thể Chúa phán với tôi, nhưng sau đó tôi đóng Kinh Thánh lại rồi còn nửa tiếng sau là nó mất tiêu, vậy có nghĩa là tôi đã không có hợp tác với Chúa. Và chúng ta cần hợp tác với Chúa để giữ chặt những điều đó, để nói với Chúa về những điều đó trong ngày. Hỏi Chúa là: Chúa ơi, Chúa muốn nói với con nhiều hơn điều đó, cho con biết con lười biếng ở chỗ nào. Mình phải dùng lời đó và nói trò chuyện với Chúa về những lời mình đọc trong Kinh Thánh. Là Chúa nói, Chúa muốn viết lệ luật pháp của Chúa vào trong tâm trí và trong lòng chúng ta. Và viết nó bắt đầu vào trong tâm trí của mình. Có nghĩa là tôi phải siêng năng suy gẫm lời của Chúa, giữ chặt những lời đó. Những cái sự chăm chỉ đó rất là lành mạnh. Xin Chúa cho chúng ta không có lười biếng mà hãy siêng năng. Như vậy chúng ta sẽ kết nhiều quả. Hãy siêng năng không có lười biếng. Chúa con thực sự muốn yêu mến Chúa. Chúng con muốn yêu Chúa vì Chúa sắp đến. Chúng con muốn được giống như Ngài, muốn trong sạch giống như Chúa là thanh sạch. Châm ngôn 4 câu 22, hãy giữ hơn mọi sự khác, phải giữ lòng cẩn thận, lực giữ lòng con hơn hết vì các nguồn sự sống từ do đó mà ra. Và nó liên quan, điều này liên quan đến cả toàn bộ cái đời sống của chúng ta. Đúng ra được là Đức Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật. Manasa đã hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời của cha ông mình. Mặc dù tội lỗi rất là tồi tệ, nhưng mà Đức Chúa Trời đã thấy lòng mình và đã ăn năn lên Ngài tha thứ. Trong khi con của Manasa thì lại không làm điều ác độc, nhưng lại không có hạ mình trước mặt Chúa. Rồi sau đó thì con như vậy, chúng ta có sẵn sàng để ăn năn hay không? Nếu mà ai đó nói rằng chúng ta làm điều đó không có đúng, thì chúng ta có sẵn sàng để làm lòng của mình mềm ra cho Chúa không? Tôi có sẵn sàng để từ bỏ cái sự kiêu ngạo của tôi hay không? Tôi có sẵn sàng để nói amen. Con người cũ mình phải tác động cùng hoạt động với Chúa. Chúng ta cần phải cộng tác với Chúa để cho chúng ta, điều đó không có đơn giản. Đó là con đường duy nhất để chúng ta để có thể ly tín với Chúa được. Nếu mà chúng ta nói chúng ta không chấp nhận, không muốn thay đổi, thì Chúa sẽ cho chúng ta tự do, nhưng mà chúng ta không thể tiến lên được. Chúng ta phải ăn năn, phải sẵn sàng ăn năn. Chúa cần chúng ta phải cộng tác với Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng biết ăn năn, để sẵn sàng tiếp nhận sự tỉ sửa của Ngài, sẵn sàng để hạ mình trước Chúa. Nếu con hạ mình trước Chúa, Chúa có thể ban chúng con ân điển mới, rồi để Ngài nhấc chúng con lên. Xin Chúa hãy dẫn dắt chúng con, để chúng con tiếp tục, chúng con thực sự hợp tác với Chúa. Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng trong sạch. Chúa giúp con tấm lòng trong sạch để đến với Chúa, để chúng con có thể thấy được Chúa. Chúa ơi, con muốn yêu Chúa như Chúa đã yêu chúng con. Được, tôi cũng muốn cảm ơn Chúa về sự thương xót thành tín của Ngài. Tôi đọc Roma 15 câu 5. Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta hãy bám chặt lấy lễ thật với tình yêu thương, để qua đó chúng ta có thể lớn lên từng phần. Ê-phê-sô 4 câu 16, ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khi các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Chúng ta hãy lấy lòng yêu thương mà nói ra lẽ chân thật, để cho mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Tôi muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm và sự cùng hợp tác với Chúa. Trong những ngày này, những ngày qua, tôi đã ý thức rằng cái sự hợp tác của Chúa rất quan trọng như thế nào. Có một số điều tôi nghĩ là tôi có thể tự làm được, nhưng sau đó tôi thấy là không có hoạt động. Xe hơi tôi có vấn đề, tôi đem ra tiệm sửa. Và lúc mà chúng tôi tới lấy xe hơi thì xe hơi chưa sửa xong. Tôi là con trai, tôi lại chở tôi về, tôi không lấy được xe hơi về để chưa sửa xong. Và tôi nghĩ trong lòng tôi không có xe hơi. Tôi không thể làm được gì được. Rồi người ta nói là hôm mấy hôm sau thì sẽ sửa xong, như sao tôi có sự nghi ngờ gì đó. Và sau đó tôi dâng tất cả mọi điều cho Chúa, để cho tôi được tự do trong lòng. Tôi đã cùng cầu nguyện với Chúa. Tôi nghĩ Tôi nói Chúa ơi, hãy làm. Nhưng mà Chúa tác động theo trái với suy nghĩ của mình, thỉnh thoảng như vậy. Hôm nay cái chỗ cái xưởng xe nào hẹn tôi tới lấy, nhưng mà tới buổi chiều họ lại nói là vẫn chưa sửa xong vì thiếu linh kiện. Những gì tôi định làm tôi không làm được. Đó, Chúa đã ban ân điển cho tôi. Nhưng mà vấn đề cuối cùng giải quyết được. Cuối cùng tôi nghĩ là tại sao lúc đầu tôi lại không tin tưởng Chúa. Đáng lẽ tôi phải hỏi Chúa là lúc đầu Chúa bày tỏ cho con biết con đường của Ngài, để con để không có lo lắng. Chúa là đấng mà chúng ta có thể luôn luôn đến và đấng chỉ đường cho chúng ta, và chúng ta cùng cộng tác với Chúa. Có nghĩa là chúng ta đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, giao mọi sự vào tay của Ngài. Thật là quan trọng để chúng ta thấy rằng Chúa đã ban tất cả kẻ thù vào tay của chúng ta để ban chiến thắng cho chúng ta. Và trong đất tốt lành có rất nhiều kẻ thù, giống như Amalek và những cái dân khác, Jebusit, có nhiều kẻ thù khác nhau. Và đó là hình ảnh cho chúng ta thấy rằng ngày nay trong chúng ta vẫn còn có nhiều những điều không có tương thích với Chúa, giống như xác thịt chúng ta, cái tôi của chúng ta có nhiều điều muốn chống lại Chúa. Nhưng mà Chúa đã ban cho chúng ta chiến thắng. Nhưng mà Chúa không có nghĩa là Chúa sẽ dẹp hết tất cả mọi sự ở chúng ta. Trước khi mà Giô-sê vào đất tốt lành, thì đã lúc đầu họ có lẽ là dân Do Thái đã vào đất tốt lành 40 năm trước rồi, nhưng mà họ lúc đó họ không có tin Chúa. Ngày nay cũng vậy, chúng ta cần phải tin Chúa. Chúng ta cũng phải ăn năn với Chúa và để Chúa xử lý mọi vấn đề trong chúng ta. Đây là điều quan trọng để chúng ta cùng hợp tác với Chúa. Tôi trải nghiệm nhiều cái tình huống trong công việc, giống như khi tôi để ý rằng có nhiều kẻ thù mà tôi phải chiến thắng nó để cho Chúa có thành hình trong tôi. Có nhiều tình huống trong công việc, nhưng thật là tốt và quan trọng để chúng ta trong đức tin chúng ta đến với Chúa. Chúa đã ban cho chúng ta chiến thắng rồi. Chúa đã ban tất cả những điều này vào trong tay chúng ta phải nhận lấy trong đức tin. Chúng ta không chỉ ăn năn mà chúng ta để Chúa xử lý những điều đó trong chúng ta. Chúng ta phải phán xét những điều mà không có ổn trong chúng ta, hay sự ví dụ như là sự kiêu ngạo, nó cũng giống như một kẻ thù cho chúng ta, nó ngăn cản chúng ta. Chúng ta nói với Chúa: Chúa ơi, con Chúa hãy loại bỏ cái thù này ra khỏi con. Chúng ta cùng làm việc với Chúa trong đức tin, và sau đó Chúa sẽ ban cho chúng ta chiến thắng. Tôi đã trải nghiệm điều này rất là nhiều. Khi mà có những điều mới tới thì tôi cũng dùng với Chúa để loại bỏ những kẻ thù đó ra. Cả tâm hồn chúng ta cần 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 phải được giải giải thoát hoàn toàn, giải phóng hoàn toàn. Chúa đã ban cho chúng ta chiến thắng, nhưng mà Chúa để cho chúng ta làm những cái bước cuối cùng này chung với Ngài, chứ Chúa không làm hết tất cả cho chúng ta. Trong công việc có mấy tháng qua, tôi có một nữ đồng nghiệp hay nói tiêu cực và nhiều thứ, và nói cả tiêu cực về tôi nữa. Và Chúa nói tôi hãy cầu nguyện cho người đồng nghiệp đó. Chúa thực sự đã ban cho tôi cầu nguyện cho người đó vào cái mấy tháng, khi ngay ngay cả khi người đó đổ lỗi cho tôi, rồi Chúa cũng bảo tôi hãy cầu nguyện. Và ngay cả khi tôi tâm hồn tôi không có bình an thì người ta nói xấu tôi, nhưng mà Chúa nói là hãy cầu nguyện cho người đó. Chúa ban cho tôi một tấm lòng cho người đồng nghiệp đó, và Chúa để lòng và Chúa đã xử lý lòng của tôi. Chúa nói tôi lòng của tôi đừng có nghịch lại với người này, đồng nghiệp này. Chúa ban cho chúng ta chiến thắng nếu chúng ta cùng xử lý vấn đề chung với Chúa, thì cuối cùng Ngài sẽ ban chúng ta chiến thắng. Cho nên cho dù vấn đề gì, chúng ta đừng có nản lòng giống như là dân Israel khi xưa, mà chúng ta cần sự can đảm của Chúa và dâng những điều đó cho Chúa, và chúng ta trải nghiệm chiến thắng của Chúa trong tất cả mọi chuyện. Giô-sê đã chiến thắng mọi kẻ thù của mình. Israel đã chiếm được đất tốt lành. chúng ta khi gặp tình huống nào, khi mà chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ ban cho ta chiến thắng. Cảm tạ Chúa vì cả những gì Chúa đã phán chúng con qua lời của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa cho con sức mạnh mà Ngài như Ngài đã ban cho Giô-sê, để chúng con có thể loại bỏ mọi kẻ thù ra khỏi khỏi đất tốt lành. Chúa chúng con ý thức rõ là chúng con đang đứng ở bên bên phía của người chiến thắng là Ngài. Chúa ơi, chúng con cần sức của Chúa trong những ngày cuối cùng này. Xin Chúa giúp con đừng có quên rằng Chúa là đấng chiến thắng và Chúa đang ở trong chúng con. Hallelujah. Colossae 3 câu 22 tới 24. Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự hãy vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mặt họ như mình tìm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng mà vì kính sợ Chúa hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Chúa cho tôi thấy rằng cho dù tới công việc chúng ta làm, trong dù công công việc hay là giao tiếp mọi người, chúng ta phải làm mọi sự cho như làm cho Chúa vậy. Đây là sự luyện tập của chúng ta. Những gì mà chúng ta làm trong cuộc sống hàng ngày cũng không có bị tách rời ra khỏi cái việc thuộc linh. Như vậy, mọi mọi sự đều là những hoàn cảnh, những tình huống để cho chúng ta có được thêm Chúa nhiều hơn. Tôi muốn cảm ơn tất cả anh em về những lời cầu nguyện cho tôi và cũng hỗ trợ tôi trong thời gian qua. Chúa đã sắp xếp tất cả. Cảm tạ Chúa về sự biểu lộ của tình yêu Đức Chúa Trời trong hội thánh của Chúa. Còn tôi thứ nhất đoạn 12 câu 26, trong các chi thể có một cái nào chịu đau đớn thì cái khác đều cùng chịu. Khi một cái nào được tôn trọng thì tất cả khác cũng vui mừng. Tối nay tôi rất cảm ơn Chúa. Tôi nghĩ là nếu mà chúng ta càng lớn tuổi hơn hay ta ở lâu trong kinh thánh trong hội thánh, chúng ta thấy rằng cái sự góp ý phê bình rất là khó để tiếp nhận, cho nên chúng ta phải làm lòng ta mềm mại hơn. Có nhiều vua, nhiều lãnh đạo đã không tiếp nhận cái sự phê bình. Cho nên dù chúng ta ở trong lâu cho hội thánh, chúng ta cũng nên tiếp nhận những lời phê bình giống như là lúc ban đầu đến hội thánh vậy. Chúng ta đọc Thi Thiên 51. David không chỉ ăn năn và tội lỗi của mình mà David còn xưng nhận là mình đã được sinh ra trong tội lỗi nữa. Chúng ta thấy rằng trong quá khứ, những người mà có địa vị trong hội thánh thì càng khó nhận sự tiểu sửa của Chúa nữa. Nếu mà ai chỉnh tôi thì tôi phải nên tiếp nhận để không có bào chữa. Trong hội thánh chúng ta có thể phạm lỗi, mình đâu có ai là hoàn hảo đâu. Nhưng chúng ta muốn học, đừng 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 có đừng có nâng cao mình lên, mà chúng ta cần ánh sáng của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta tiếp nhận. Tôi cũng muốn những điều này liên quan tới những điều nhỏ nhặt ở trong cuộc sống hàng ngày. Có ai người là lạ làm phạm lỗi gì với tôi bực bội, thì vợ tôi nói cho dù điều đó không có công bình nhưng mà tôi cũng không có nên nổi bực bội như vậy. Thì tôi cũng đã tiếp nhận lời nói của vợ tôi. Và ở đây chúng ta biết nó không chỉ liên quan tới chúng ta. Mà nếu mà chúng ta cùng phục vụ trong hội thánh của Chúa, chúng ta phục vụ với người khác thì người khác cũng sẽ thấy cái sự thiếu sót của chúng ta. Và tôi có ý tưởng là trong cái nhóm thiếu nhi sắp tới coi chia nhóm như thế nào. Nhưng mà có mỗi người anh em khác cũng có ý kiến khác nữa. Và Chúa cũng nhắc nhở tôi hãy từ bỏ ý kiến của mình. Nếu chúng ta cùng nhau phục vụ Chúa, thì chúng ta cần một tấm lòng biết ăn năn, sẵn luôn sẵn sàng ăn năn. Và điều chúng ta cần, cái động cơ ở đây chính là tình yêu thương mà nó đến từ cái sự từ sự sự sống của Chúa. Cảm tạ Chúa vì toàn bộ thân thể của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa và tất cả những chi thể mà Ngài đã trong hội thánh của Chúa mà đã kết hợp lại với nhau. Cảm tạ Chúa về công việc mà Chúa đã làm trọn. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã bày tỏ chúng con cách để chúng con có thể đắc thắng được. Xin Chúa cho những điều này được thể hiện qua đời sống của chúng con. Nên Chúa hãy giúp con loại bỏ những cái điều mà cản trở chúng con, cả cái tôi của chúng con. Giúp con từ bỏ cái tôi và xác thịt của mình. Chúa ơi, chúng con muốn chăm chỉ cùng làm việc với Chúa. Và chúng con muốn siêng năng ở trong đời sống hàng ngày. Xin nhận chắc chúng con. Chúng con muốn trải nghiệm mọi sự giàu có phong phú của Chúa. Chúng con muốn ở trong sự tương giao với Chúa. Cho nên Chúa chúng con có để dạy sự giàu có của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, chúng con không muốn lười biếng. Cảm tạ Chúa về đất tốt lành của Chúa. Chúng con không muốn nhường chỗ cho kẻ thù. Xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng khao khát Chúa và trong sạch. Chúng con muốn chinh phục hoàn toàn đức tốt lành này. Xin Chúa cho chúng con đức tin rằng là Chúa, chúng con tin rằng là Chúa có ban con chiến thắng mọi kẻ thù của mình. Xin Chúa giữ cho chúng con tấm lòng đơn sơ và hạ mình trước Ngài. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và Ngài ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Chúa ơi, chúng con hạ mình trước Chúa và các anh em. Xin Chúa cho chúng tất cả mọi chúng con đều hạ mình và xem người khác cao hơn mình. Chúa ơi, chúng con cũng muốn gìn giữ lòng của mình.